chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, tại Hoa Kỳ mỗi năm có một ngày được dành ra để ghi ơn và vinh danh người vợ, người mẹ trong gia đình. Đó là Chủ nhật thứ hai của tháng năm. Nếu quý vị còn mẹ, chúng tôi xin chúc mừng quý vị. Nếu quý vị đang sống bên người mẹ thân yêu, đó là ơn phước Đức Chúa Trời ban cho quý vị. Xin hãy trân quý những ngày tháng còn được gần mẹ, gặp mẹ, được chăm sóc mẹ, trò chuyện với mẹ. Nếu quý vị vừa mới mất đi người mẹ thân yêu hay đã sống nhiều năm tháng thiếu tình thương của mẹ, chúng tôi thật thông cảm với quý vị. Tình thương của mẹ bao giờ cũng sâu đậm, ngọt ngào, không điều gì có thể thay thế được. Thiếu tình thương của mẹ, đời sống chúng ta thiếu vắng đi rất nhiều. Nguyện xin Đức Chúa Trời dùng tình thương của Ngài bù đắp cho những ai không còn mẹ bên cạnh. Theo lời yêu cầu của một số quý thính giả, ngày Hiền Mẫu năm nay, chúng tôi xin có đôi lời nhắn nhủ những người con được diễm phúc còn mẹ trong cuộc đời. Là những người đang được sống bên mẹ, được chăm sóc mẹ, cũng như những người đã có gia đình riêng và hầu như không còn cần đến mẹ trong cuộc đời. Và lời nhắn nhủ này đặc biệt dành cho các bạn trẻ. Người Á Đông chúng ta thường che giấu tình cảm và cảm xúc. Cha mẹ dù thương con, ít khi nào nói cho con biết, cũng không biểu lộ tình cảm qua hành động. Con cái cũng vậy, thương cha, thương mẹ, nhưng ít khi bày tỏ qua lời nói hay cử chỉ yêu thương. Đây là thiếu sót chúng ta cần sửa đổi. Nếu quý vị và các bạn còn có mẹ trên đời này, dù mẹ ở xa hay gần, chúng ta hãy dành thời giờ đến thăm hỏi, trò chuyện với mẹ. Không chỉ trong dịp Mother's Day, nhưng bất cứ lúc nào, ngày nào. Khi được con cái nghĩ đến, gọi điện thoại hay đến thăm, dành thì giờ chăm sóc, lắng nghe, sẽ làm mẹ được an ủi, ấm lòng và đem lại niềm vui sâu đậm trong lòng mẹ. Nếu đã có gia đình riêng, đừng bao giờ vì lo cho gia đình mà quên đi người mẹ thân yêu. Có nhiều người khi có gia đình riêng chẳng còn nghĩ đến mẹ nữa. Cũng có những người khi gặp khó khăn, cần mẹ giúp thì liên lạc thường xuyên. Nhưng khi mọi việc bình an, tốt đẹp, không nhớ gì đến mẹ nữa. Đặc biệt là trong trường hợp người cha trong gia đình không còn, mẹ của chúng ta trong hoàn cảnh cô đơn, quá bụa, rất cần tình thương yêu và sự chăm sóc ân cần của con cái. Trong thực tế có những bà mẹ quá sống trong cô đơn vì con cháu quên lãng. Trong đời sống bận rộn và quá máy móc này, có người hầu như không còn thời giờ cho nhau. Không những thế, chúng ta hầu như chỉ nghĩ đến người khác khi có điều cần đến người đó giúp. Người có gia đình bận rộn với con cái, với công việc làm hàng ngày, với bạn bè, vân vân, thường không cần đến cha mẹ già yếu, vì thế dễ quên và không nghĩ đến, không quan tâm đến các bậc sinh thành. Trong đạo Chúa, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ là điều người theo Chúa phải thực hành trước nhất trong mối quan hệ giữa người với người. Trong bản 10 giới răng thứ 5, Chúa dạy như sau: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Hiếu kính cha mẹ nghĩa là gì? Và hiếu kính cha mẹ là làm gì? Hiếu kính cha mẹ có nghĩa là tôn kính và yêu quý cha mẹ. Có người yêu cha mẹ nhưng thiếu lòng tôn kính. Một số người khác thì tôn kính cha mẹ nhưng lại thiếu yêu thương. Chúa muốn chúng ta vừa yêu thương vừa tôn kính cha mẹ. Một người con hiếu kính cha mẹ là người làm tròn những bổn phận sau đây. Thứ nhất là yêu thương cha mẹ. Thứ hai là biết ơn cha mẹ. Thứ ba, tôn kính cha mẹ. Và thứ tư, phụng dưỡng cha mẹ. Chúng tôi xin nói đến bổn phận đầu tiên là yêu thương cha mẹ. Bổn phận đầu tiên của con cái là yêu thương cha mẹ. Cũng như trong những mối quan hệ khác giữa người với người, phải có tình yêu, chúng ta mới có thể làm trọn bổn phận đối với nhau. Và điều chúng ta làm mới có ý nghĩa. Chúng ta yêu cha mẹ vì ngoài Chúa ra, không ai yêu chúng ta bằng cha mẹ. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái được ví sánh như sông, núi, trời, biển. Dù có thể cha mẹ không bày tỏ tình thương cách rõ ràng, hoặc có khi vì vô tình cha mẹ làm chúng ta buồn, nhưng sâu kín trong đáy lòng, cha mẹ yêu thương chúng ta vô cùng. Người ta thường nói, khi có con, ta mới hiểu được tình thương của cha mẹ. Và khi thật lòng yêu thương cha mẹ, chúng ta sẽ không làm điều gì khiến cho cha mẹ buồn lo, nhưng trái lại, luôn luôn tìm cách làm cho cha mẹ vui lòng. Điều thứ hai chúng ta cần làm là biết ơn cha mẹ. Là con cái, chúng ta phải biết ơn cha mẹ. Cha mẹ là người sinh thành và nuôi dạy chúng ta nên người. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống, nhưng cha mẹ là người truyền sự sống đó cho chúng ta. Hơn thế nữa, cha mẹ phải chịu bao khó nhọc để nuôi nấng chúng ta từ lúc mới sinh ra cho đến khi khôn lớn. Công ơn của cha mẹ không gì có thể ví sánh được. Và chúng ta cũng không thể làm gì để đền đáp được công ơn đó. Người xưa đã nói, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, là con, chúng ta cần biết ơn cha mẹ và bày tỏ lòng biết ơn đó qua lời nói, hành động và qua cách xử sự trong bổn phận làm con. Điều thứ ba, một người con hiếu thảo cần làm là tôn kính cha mẹ. Có người yêu thương cha mẹ nhưng thiếu lòng tôn kính. Có người lại còn xem cha mẹ như ngang hàng với mình, không nói năng lễ phép, không kính trọng. Cũng có người xem cha mẹ như là người có trách nhiệm phải phục vụ mình. Trường hợp này xảy ra khi cha mẹ cưng chiều con quá đáng. Cũng có người xem thường cha mẹ khi cha mẹ già yếu, không còn đóng góp gì cho gia đình, hoặc là khi cha mẹ đau ốm trở thành gánh nặng cho mình. Chúng ta không nên có thái độ sai lầm đó. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như sau. Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Trích sách Châm Ngôn chương 23 câu thứ 22. Chúng ta không nên xem thường cha mẹ khi các người già yếu, nhưng lại phải càng yêu thương, quý mến nhiều hơn vì cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta. Hơn nữa, lúc già yếu là lúc cha mẹ cần con cái hơn hết. Không những vì sức khỏe suy giảm, nhưng tinh thần cũng yếu kém. Cha mẹ dễ cảm thấy cô đơn, buồn tủi vì thấy mình không còn giúp ích cho đời. Con cái cũng không cần đến mình nữa. Các cụ cũng lo buồn vì biết đời sống mình sắp chấm dứt và thường nghĩ đến cái chết đang chờ đợi. Thưa quý vị, vì những lý do đó, chúng ta cần thông cảm với cha mẹ và cố gắng làm những gì mình có thể làm để đem đến cho cha mẹ niềm vui và an ủi trong những ngày cuối cuộc đời. Khi cha mẹ đã già yếu, chúng ta cần yêu thương, thông cảm và tế nhị. Đừng vì quá bận rộn với cuộc sống riêng mà quên cha mẹ. Cũng không nên có những lời nói hay hành động khiến cho cha mẹ buồn tủi. Và điều thứ tư chúng ta, những người con hiếu thảo, cần làm đối với cha mẹ là phụng dưỡng cha mẹ. khi đã lớn, đã ra đời, con cái nên phụ giúp cha mẹ trong các chi phí của gia đình. Đặc biệt là khi cha mẹ đã cao tuổi, không còn làm việc để nuôi sống bản thân, con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp cho cha mẹ những điều cần dùng. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 3 và 4. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là người con hiếu thảo đối với cha, với mẹ, không chỉ trong ngày đặc biệt, nhưng mỗi một ngày trong đời sống. Và xin Chúa ban cho quý bà mẹ ngày hiền mẫu, đầy niềm vui và ý nghĩa bên con cháu.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Kính thưa quý vị, Chúa Nhật này là ngày lễ mẹ, ngày mà người Hoa Kỳ dành riêng ra hàng năm để con cái và những người trong gia đình có dịp bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn đối với những bậc hiền mẫu. Đây là một truyền thống hay đẹp. Tuy nhiên, cũng giống như bao nhiêu truyền thống đẹp khác, ngày lễ mẹ cũng dễ trở thành nạn nhân của thông lệ và thương mại, làm cho người ta ít nghĩ đến ý nghĩa mà chỉ còn là một dịp tốt để bán hoa, bán thức ăn, bán quần áo nữ trang. Dĩ nhiên, những điều trên cần có để bày tỏ lòng biết ơn cách cụ thể với người vợ, người mẹ trong gia đình. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ có những điều đó mà thiếu đi lòng cảm nhận chân thành, thì chúng ta đã thiếu sót rất nhiều. Ngày lễ mẹ vì vậy phải quay quanh ba vấn đề quan trọng sau đây. Trước hết là lòng cảm nhận và biết ơn chân thành. Nói về bày tỏ lòng cảm nhận và biết ơn chân thành đối với những bà mẹ Việt Nam, có lẽ không ai có thể nói hay hơn nhà thơ Hồ Dính trong mấy câu thơ quen thuộc. Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Hy sinh, khổ cực, và những hy sinh khổ cực đó quý giá vô vàng. Đây là điều mà mỗi người chồng, mỗi người con lúc nào cũng phải biết và cảm nhận. Có người đã nói một cách ví von: Thượng Đế không thể ở mọi nơi cùng một lúc, nên Ngài đã tạo dựng nên người mẹ. Dĩ nhiên, Thượng Đế có mặt mọi nơi mọi lúc, nhưng câu nói trên cho thấy hình ảnh của người mẹ hiền cũng chính là hình ảnh yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa đối với chúng ta là tạo vật của Ngài. Chính Ngài đã dùng bàn tay của những người mẹ hiền để chăm sóc chúng ta. Đây cũng chính là mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng nên người đàn bà. Sau khi tạo dựng muôn vật mọi loài, Chúa phán tất cả mọi việc Ngài làm đều tốt lành. Chỉ riêng có một điều không tốt, đó là việc người đàn ông phải sống một mình. Chúa phán, người đàn ông ở một mình thì không tốt. Do đó, Thiên Chúa đã tạo dựng người đàn bà để trở thành người an ủi, người giúp đỡ người đàn ông trên đường đời. Các ông thường được gọi là phái mạnh và các bà thường được gọi là phái yếu. Về phương diện thể xác, nói chung, các bà là phái yếu thật. Nhưng cũng chính nhờ cái yếu đuối mềm mại đó đã giúp cho đời sống gia đình êm ả, dễ chịu. Ngày lễ mẹ là ngày cho những người đàn ông trong gia đình được nhắc nhở về giá trị của vợ, của mẹ mình. Chính nhờ bàn tay ân cần, đảm đang, dịu hiền của người đàn bà mà gia đình được đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Đây cũng là điều nhắc nhở các bà về vai trò rất quan trọng của mình trong gia đình. Thiên chức làm vợ, làm mẹ, giờ đây lắm khi thường bị lãng quên, nhường chỗ cho công danh sự nghiệp, tiền tài, vật chất. Các bà sống trong xã hội này có nhiều dịp để tiến thân, để làm ra tiền, để chen chân trong xã hội như các ông. Tuy nhiên, các bà cũng nên nhớ rằng vai trò chính yếu của người đàn bà vẫn là trong mái ấm gia đình. Nói như vậy không có nghĩa là các bà không đi làm hay là không chen chân ngoài xã hội. Không phải như vậy. Các bà vẫn có những chỗ đứng rất quan trọng trong xã hội với những khả năng và sức chịu đựng mà phái nam không có. Tuy nhiên, đó chỉ là thứ yếu. Vai trò chính yếu của người đàn bà vẫn là trong gia đình. Đây là điều rất dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm thứ nhất là cho rằng việc nhà hay là vai trò trong gia đình không quan trọng, là hèn kém hơn việc ở ngoài. Đây là sai lầm lớn nhất về vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Dù xã hội thay đổi, dù cách sống thay đổi, Thiên Chúa đã tạo dựng người đàn bà với những khả năng, với những đức tính để chu toàn vai trò làm vợ, làm mẹ của mình. Và đó là một thiên chức, một điều rất cao quý và đẹp đẽ. Nếu cho rằng quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, nuôi con, chăm sóc chồng con là điều thấp hèn, thì Thiên Chúa đã không ban cho người phụ nữ những khả năng và đức tính đặc biệt để lo những việc đó. Những tệ trạng lớn trong xã hội ngày nay có nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân chính là vì vai trò của người đàn bà đã bị đặt sai chỗ. Lẽ ra phải tập trung ở nhà, các bà đã đi ra ngoài quá nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là các bà chỉ biết quanh quẩn ở nhà, nhưng chỉ có nghĩa là thiên chức hay nhiệm vụ chính của các bà là đem hạnh phúc lại cho chồng, cho con bằng cách xây dựng một mái ấm gia đình. Nói đến đây không thể nào không nói đến vấn đề giá trị. Đó là chúng ta phải định nghĩa thế nào là một mái ấm gia đình. Tôi xin trình bày một hình ảnh tương phản để quý vị thấy rõ hơn. Có người cho rằng mái ấm gia đình là một căn nhà thật lớn, thật đẹp. Và rồi cả vợ lẫn chồng đều cặm cụi, đi làm suốt ngày, suốt tuần để đủ tiền trả nợ. Đi làm đầu tắt mặt tối, cho nên mỗi ngày họ chỉ có vài tiếng đồng hồ để ngủ dưới mái ấm đó. Con cái họ phải gửi ở một nơi khác từ sáng sớm đến chiều tối. Cuối tuần, nếu không bận chợ búa giặt giũ thì đi làm thêm, hoặc phải giữ cái nhà, cái vườn cho đẹp, cho sạch so với hàng xóm. Cuối cùng, họ trở thành nô lệ cho điều mà họ gọi là mái ấm gia đình. Hình ảnh này có lẽ là hơi quá đáng một tí, nhưng cũng là sự thật đối với nhiều gia đình, để cho chúng ta thấy thế nào là giá trị thật ở đời. Nếu chúng ta cho rằng giá trị ở đời là ở nơi đồng tiền, nơi chiếc xe chúng ta đi, căn nhà chúng ta ở, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đeo đuổi những giá trị đó. Ngược lại, nếu chúng ta biết rằng giá trị ở đời là tình người, là thì giờ với gia đình, là kỷ niệm đẹp với người thân yêu, là dạy dỗ con nên người, thì chúng ta sẽ đầu tư vào những điều này. Có một điều quan trọng mà dù cho bạn không đồng ý với tôi đi nữa, bạn cũng sẽ phải đồng ý. Đó là thời gian đi qua rất nhanh bạn ạ.
Mới đó mà gần 40 năm đã trôi qua. Con chúng ta đã lớn, chúng ta đã già hơn. Và bạn nhìn lại xem, điều gì còn lại trên đời này?
Nó không phải là căn nhà chúng ta ở hay là chiếc xe chúng ta đi nữa, nhưng là gia đình ta có hạnh phúc hay không? Con cái chúng ta ở đâu? Quan hệ vợ chồng của chúng ta như thế nào? Nhân ngày lễ mẹ, chúng ta vừa cùng nhau điểm qua ba vấn đề quan trọng. Đó là, thứ nhất, những người đàn ông, những người chồng, những người con phải biết cảm nhận sự hy sinh và những khó nhọc của vợ, của mẹ mình và bày tỏ điều đó trong những thái độ và hành động cụ thể. Tặng quà trong ngày lễ mẹ chỉ là một điều rất nhỏ. Thái độ cư xử trong đời sống hàng ngày, yêu thương, giúp đỡ và nâng đỡ, đó mới thật là những món quà mà các bà thích nhận nhất. Thứ hai, đừng bao giờ coi thường vai trò cao quý của người đàn bà trong gia đình. Chăm sóc, nuôi dưỡng chồng con không phải là chuyện nhỏ và chuyện dễ. Đây là điều các ông cần ghi nhận để quý vợ mình hơn, con cái biết ơn mẹ mình hơn. Và đây là điều các bà ghi nhận để chẳng những được an ủi, khích lệ, nhưng cũng hãnh diện về vai trò của mình. Và chẳng những hãnh diện về vai trò của mình, các bà cũng sẽ ý thức về thiên chức cao đẹp đó để chu toàn. Vì biết rằng, xã hội này sẽ dễ dàng tan rã nếu thiếu các bà, những người giữ chặt cho giường mối của gia đình. Điểm thứ ba có quan hệ mật thiết với những gì vừa nói. Đó là, nếu chúng ta không biết xác nhận vấn đề giá trị, nghĩa là không biết đâu là giá trị thật để đeo đuổi, thì dù cho biết vai trò của mình đi nữa, chúng ta cũng sẽ không sống đúng theo vai trò đó, mà chỉ chạy theo những giá trị chóng tàn phai ở đời. Những giá trị thật ở đời là giá trị tâm linh, giá trị tinh thần, đó là tình người, đó là mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ chồng con cái trong gia đình với nhau. Trên hết, ta phải biết điều này. Dù người ta ca tụng tình mẹ và những hy sinh cao cả của người mẹ, tình thương và hy sinh đó không thể nào so sánh được với tình yêu cao cả đời đời mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính Thiên Chúa đã dùng hình ảnh của người mẹ để so sánh tình yêu của Ngài dành cho chúng ta như sau. Chúa phán, mẹ nào lại quên con đẻ của mình, cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang. Cho dù người mẹ quên được nữa, thì phần ta không bao giờ quên ngươi. Người mẹ không khi nào quên con mình được. Nhưng dù cho người mẹ có quên con đi nữa, thì Chúa phán, Ngài sẽ chẳng bao giờ quên chúng ta. Trong ngày ghi nhớ công ơn của những bậc hiền mẫu, chúng ta cũng đừng quên ghi ơn Thiên Chúa là đấng sinh thành chúng ta, là đấng đã ban cho chúng ta những bà mẹ hiền và những người bạn chung bước với chúng ta trên đường đời. Hãy nhớ ơn Chúa bằng cách đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Chẳng những ghi nhớ ơn sinh thành, nhưng cũng ghi nhớ ơn cứu chuộc, ơn Ngài đã ban cho chúng ta khi chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Chỉ trong hồng ân đó, chúng ta mới có thể biết ơn người khác và sống đúng với vai trò của mình và biết đeo đuổi những giá trị trường tồn vĩnh cửu ở đời.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1275. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1275 nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.